là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự tuần qua là phản ánh nông dân thị xã Nghĩa Lộ tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tiếp đó là ghi nhận sản xuất rau công nghệ cao bằng phương pháp thủy canh, hướng đi mới cho người nông dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục mỗi xã một sản phẩm, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị và các bạn theo dõi điểm các tin tức thời sự tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, biểu dương khen thưởng những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc nổi bật trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Với phương châm đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 560 trên 567 chỉ tiêu nhiệm vụ, đạt 98,8%. Nhiều nhiệm vụ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu với con số ấn tượng. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2021 đạt 7,11%, cao hơn năm 2020 là 1,66%. Thu ngân sách đạt gần 4.400 tỷ đồng, vượt 71% dự toán Trung ương giao. Vốn đầu tư phát triển đạt trên 18.000 tỷ đồng, bằng 100,8% kế hoạch. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, chương trình hành động số 18 thực sự đã tạo được động lực, khí thế thi đua sôi nổi trong cả hệ thống chính trị. Hầu hết các cơ quan đơn vị địa phương đều giữ vững nhịp độ, hiệu quả trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, duy trì việc hoàn thành các nhiệm vụ ở mức cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị các cơ quan đơn vị địa phương cần đánh giá những mặt còn tồn tại để kịp thời khắc phục, sửa chữa, tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu năm 2022 đã đề ra. Tại hội nghị, Ủy ban dân tỉnh đã khen thưởng cho 62 tập thể cơ quan đơn vị địa phương và 71 cá nhân đã hoàn thành xuất sắc toàn diện vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021 và 14 cơ quan đơn vị địa phương có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách.
Tuần qua, đoàn công tác của tổ chức WHO khu vực Tây Thái Bình Dương đã đến chào xã giao các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Tại buổi tiếp, hai đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã cảm ơn sự tài trợ giúp đỡ của Tổ chức Y tế Thế giới và Bộ Y tế, giúp ngành y tế Yên Bái đạt được nhiều kết quả cao, qua đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn. Đồng chí cũng mong muốn WHO tiếp tục phối hợp với các trường đại học, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, các cơ quan liên quan hỗ trợ Yên Bái tập huấn về chăm sóc sức khỏe ban đầu cho cán bộ y tế và nhân viên y tế trường học trong toàn tỉnh, hỗ trợ kinh phí kỹ thuật xây dựng một số mô hình trường học nâng cao sức khỏe tại các trường bán trú, nội trú ở các huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thay mặt đoàn, ông Takeshi Kasai, giám đốc WHO khu vực Tây Thái Bình Dương cho biết, biến chủng Omicron lây lan rất nhanh, gây ra số ca mắc cao trên thế giới. Ông Takeshi Kasai ủng hộ tầm nhìn quan điểm của tỉnh Yên Bái trong chương trình tổng thể phòng chống dịch COVID-19 và khẳng định WHO sẽ tích cực đồng hành ủng hộ, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm với Việt Nam cũng như tỉnh Yên Bái trong quá trình phòng chống dịch COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị ngành kiểm sát tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực tư pháp, chú trọng công tác xây dựng Đảng, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường trách nhiệm gắn công tố với hoạt động điều tra, không để oan sai bỏ lọt tội phạm, tiếp tục đổi mới sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, tăng cường công tác phối hợp giữa Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh với các cơ quan tư pháp, nội chính trong công tác bảo vệ pháp luật, đấu tranh phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Sáng ngày 15 tháng 1, tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Công nghiệp Yên Bái, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chương trình Tết Sum Vầy Xuân Bình An cho đoàn viên công nhân lao động nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã biểu dương sự đoàn kết đồng hành của người lao động với chính quyền trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển sản xuất kinh doanh. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp công đoàn tiếp tục quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, đặc biệt là tổ chức tặng quà động viên người lao động đón Tết vui tươi và hạnh phúc.
Tuần qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành giám sát tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng về thực hiện chính sách pháp luật đối với công tác quy hoạch kể từ khi luật quy hoạch có hiệu lực thi hành. Để việc thực hiện chính sách pháp luật về công tác quy hoạch đạt hiệu quả cao, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Quốc Luận đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến vấn đề nêu ra tại buổi giám sát ở lĩnh vực chuyên môn thuộc thẩm quyền của ngành để khẩn trương thực hiện các bước tiếp theo nhằm sớm hoàn thành lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo đúng thời hạn quy định, chủ động hướng dẫn các ngành địa phương trong việc lựa chọn đơn vị tư vấn, đảm bảo đủ năng lực cũng như nâng cao chất lượng quy hoạch. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra quản lý quy hoạch để kịp thời phát hiện khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý quy hoạch.
Bưu điện tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch năm 2022 và đón nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Vũ Tiến Hạnh đề nghị năm 2022, Bưu điện tỉnh cần tiếp tục đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo phục vụ nhanh chóng, chính xác, thuận tiện, ứng dụng mạnh mẽ các giải pháp công nghệ trong cung cấp dịch vụ để đáp ứng được sự thay đổi liên tục của xã hội và thị trường trong thời đại 4.0. Tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm bưu điện văn hóa xã, tiếp tục có những đề xuất giải pháp cung ứng các dịch vụ để cùng các sở ban ngành của tỉnh, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm ngành nông nghiệp trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, thời gian qua bà con nông dân thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa những cây con giống có năng suất chất lượng cao vào sản xuất, qua đó nâng giá trị sản xuất nông nghiệp cho địa phương cũng như thu nhập cho người dân.
Được sự vận động tuyên truyền của xã, mấy năm trở lại đây, gia đình bà Đồng Thị Định, thôn Pá Sổm, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ đã mạnh dạn chuyển đổi toàn bộ hơn 1.000 mét vuông ruộng của gia đình để trồng đỗ và các loại rau màu. Bà Định cho biết trước đây trồng lúa, năm được năm mất nên không đủ ăn, nhưng từ khi chuyển đổi sang trồng các loại rau màu, mỗi năm cũng mang về cho gia đình thu nhập cao đến 3-4 lần so với trồng lúa. Bà Đồng Thị Định, thôn Pá Sổm, xã Phù Nham, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
À thì trồng đỗ để áo. Cái giống trung nông là cũng so với mọi vụ thì cũng được giá hơn năm ngoái,
phát triển tốt
ít sâu bệnh thôi. So với rau màu rau khác thì đỗ này là phát triển hơn nhiều, được giá cao hơn.
Còn đối với gia đình ông Đinh Văn Nhì, thôn Đồng Lơi, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ, thì lựa chọn dưa hấu để trồng thay thế lúa trên diện tích 1.200 mét vuông ruộng của gia đình. Nhờ tích cực học hỏi kỹ thuật trồng và chăm sóc nên diện tích dưa của gia đình ông sinh trưởng phát triển tốt. Qua hạch toán một năm trồng 3 vụ trừ chi phí, gia đình ông thu về hơn 50 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng lúa. Ông Đinh Văn Nhì, thôn Đồng Lơi, xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết thêm.
Làm 1-2 vụ dưa thì so với làm dưa thì cũng năng suất rất cao. Thì nếu mà đối với những cây ngô thì năng suất thì cũng cao, nhưng mà đối với dưa thì năng suất thì còn cao hơn những cây phủ màu khác.
Hiện toàn xã Thanh Lương có gần 100 hộ trồng dưa với tổng diện tích gần 30 hectare, năng suất mỗi vụ đạt 25 tấn một hectare, mang lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho các hộ dân. Từ hiệu quả bước đầu mang lại, xã Thanh Lương đã xây dựng nghị quyết phát triển kinh tế, trong đó đưa cây dưa hấu, dưa lê và các loại cây màu trở thành cây trồng chủ lực cho bà con trong xã. Ông Đinh Công Giáp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Trên toàn địa bàn xã Thanh Lương chúng tôi là 115 ha cây hoa màu. Trong đó thì địa phương chú trọng nhất là cái cây dưa hấu để tuyên truyền vận động bà con dân thực hiện. So với lại các cái cây rau màu khác thì đối với cây dưa hấu thì thấy hiệu quả đem lại kinh tế cao hơn so với lại các cái loại rau màu khác.
Từ những hiệu quả bước đầu của các mô hình chuyển đổi cây trồng trên đồng đất Nghĩa Lộ sẽ là động lực để thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục chỉ đạo vận động nhân dân đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trồng rau thủy canh là mô hình mới tại Việt Nam trong vài năm gần đây và hiện nay được rất nhiều người biết đến. Với lợi thế về năng suất cao, chất lượng rau sạch, rau trồng theo phương pháp thủy canh ngày càng được ưa chuộng trên thị trường. Nắm bắt nhu cầu đó, một số hộ dân trên địa bàn tỉnh đã mạnh dạn đi đầu xây dựng mô hình trồng rau bằng phương pháp thủy canh, mở ra triển vọng mới cho người nông dân trong sản xuất nông nghiệp theo hướng an toàn, chất lượng. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Thủy canh là một kỹ thuật trồng cây trong môi trường dung dịch dinh dưỡng. Nguyên lý của phương pháp này chính là dùng nước là môi trường cung cấp đầy đủ các nguyên tố dinh dưỡng cần thiết đúng lúc để cây phát triển, vẫn đảm bảo đầy đủ ánh sáng cho quá trình quang hợp hô hấp của cây để cây có thể phát triển mạnh với năng suất cao. Nếu như ở môi trường đất, cây chỉ lấy vào khả năng hấp thụ khoảng 5% dinh dưỡng, 95% dinh dưỡng còn lại là do cây tự tổng hợp trong quá trình quang hợp và sử dụng. Tuy nhiên, với phương pháp thủy canh, dinh dưỡng được chuyển hóa dưới dạng lỏng là dạng dễ hấp thụ nhất cho cây trong quá trình phát triển, nên hoàn toàn không cần dùng đất làm môi trường sống cho cây. Thủy canh được nghiên cứu là phương pháp cho năng suất cao hơn so với phương pháp trồng rau thổ canh. Không chỉ vậy mà thủy canh còn tận dụng diện tích trồng khá tốt vì có thể chia không gian thành nhiều tầng để mở rộng diện tích. Rau xà lách thường và xà lách lô lô được trồng theo phương pháp thủy canh của anh Hoàng Văn Thưởng và Nguyễn Viết Thông, thôn Đoàn Kết, xã Ngòi A, huyện Văn Yên. Chỉ sau hơn một tháng trồng đã có thể thu hoạch với sản lượng cao, gấp hơn 1,5 đến 2 lần so với phương pháp trồng khác. Không chỉ có xà lách mà khu vườn rau của gia đình anh còn có nhiều loại khác như cải ngọt, cải chip, tùy theo mùa vụ. Mặc dù mới đi vào hoạt động được 4 đến 5 tháng, song vườn rau đã cho thu hoạch nhiều lứa với sản lượng trung bình mỗi ngày từ 40 đến 50 kg rau. Để xây dựng vườn thủy canh, nhóm liên kết của anh Thường đã tìm hiểu về kỹ thuật trồng thủy canh từ các nhà vườn, từ khâu xây dựng hệ thống nhà kính có trang bị đầy đủ lưới che, quạt gió, máng thủy canh, hệ thống lọc nước, ống bơm và dẫn nước dinh dưỡng, đến quy trình kỹ thuật trồng phù hợp với điều kiện tự nhiên của khu vực. Anh Thường cho biết thêm.
Về cơ sở vật chất thì lúc đầu thì rất là thiếu thốn mọi thứ, thì cũng rất là bỡ ngỡ về cách làm này, về vật tư thì cũng rất là thiếu thốn, vì ở đây không có nên là phải mua từ đặt những thứ đặt từ rất xa, ví dụ liên hệ với những các trang trại người đã trồng ở trong Lâm Đồng này, rồi họ tư vấn kỹ thuật này, về cả cách làm lẫn kỹ thuật chăm sóc. Và trước tiên là mình phải học cách lắp dựng khung này, kỹ thuật về khoan ống này, khoảng cách ống và khoảng cách mỗi cây là bao nhiêu cm, sau đó thì định hình xong là dựng khung lại, mình sau đó thì cấp nước vào đường ống này để sau đó mua giọ đặt giá thể rau giống ở đây để dễ nó hút nước qua cái nước dinh dưỡng ở trong ống này.
Đối với trồng rau bằng phương pháp thủy canh, hạt rau sẽ được ươm trong những khay xốp được cắt thành những miếng nhỏ có diện tích khoảng 2 cm2. Trong môi trường riêng, các khay xốp được cung cấp độ ẩm và chất dinh dưỡng để đạt nảy mầm. Khi có từ 3 đến 4 lá thật, cây sẽ được chuyển sang giọ nhựa. Đây là khâu quan trọng đầu tiên quyết định đến chất lượng và tốc độ phát triển của cây rau khi được đưa lên giàn. Anh Thường cho biết thêm.
Trong quá trình trồng rau thủy canh, bước quan trọng nhất là cái khâu ươm giống. Ươm giống là một khâu kỹ thuật rất là quan trọng. Thì ươm giống nhiều lúc mình không nắm bắt được kỹ thuật tốt mà không nắm bắt được thời tiết. Nếu thời tiết thay đổi thì hạt giống mà lại hạt nó không thể nảy mầm được. Thì nó phụ thuộc thời tiết rất nhiều, mình phải nắm được kỹ thuật về ươm giống là không quan trọng nhất. Ươm giống thì ươm bằng giá thể là một xốp. Ươm được từ 2 đến từ 3 đến 5 ngày thì hạt bắt đầu nảy mầm, và từ bắt từ 5 đến 7 ngày có thể đem ra cho vào giọ này, đem lên trồng trên giàn thủy canh.
Trong phương pháp trồng rau thủy canh, hệ thống dẫn nước là quan trọng nhất. Hiện nay hệ thống mà gia đình anh Thường cũng như đa phần các hộ dân đã áp dụng gồm máy bơm, đường ống dẫn nước, máng chứa nước và hệ thống các vòi khóa. Với phương pháp này, cây rau sinh trưởng phát triển tốt nhờ tận dụng hết chất dinh dưỡng đã được hòa tan trong dung dịch, đồng thời đảm bảo sự phát triển đồng đều của rau. So với phương pháp trồng rau truyền thống, cây rau cho sản lượng và chất lượng vượt trội. Cho biết về việc bổ sung dinh dưỡng cho cây và dung dịch, anh Nguyễn Viết Thông cho biết thêm.
Cấp dinh dưỡng cho cây thì chúng tôi sẽ pha dinh dưỡng vào với cả nước vào một bể. Thì ở đấy thì sẽ có hai bể, đấy là cây con thì sẽ sử dụng một cái lượng dinh dưỡng khác, và cây to hẳn thì sẽ sử dụng một loại dinh dưỡng khác nữa. Chất dinh dưỡng cho rau thủy canh thì các loại chất cũng tương tự như có ở trong đất, ví dụ như là sắt, đồng và các một số chất hữu cơ khác để cây có thể phát triển và cho mình một cái loại lượng rau, chất lượng rau tốt nhất và ngon nhất.
Với gần 20 giàn rau thủy canh, mỗi giàn có 10 ống, anh Hoàng Văn Thưởng và Nguyễn Viết Thông lựa chọn đưa rau lên giàn theo chu kỳ, đảm bảo có rau thu hoạch hàng ngày theo hình thức gối vụ. Do trồng trong nhà lưới nên rau thủy canh phát triển tốt, không gặp phải các tác nhân gây bệnh, đồng thời được trồng trong môi trường giàu các nguyên tố khoáng chất, bảo đảm được ánh sáng. Anh Thông cho biết.
Ưu điểm của rau thủy canh đấy là đạt chất lượng được so với cái việc là mình không cần phải sử dụng thuốc sâu. Mình hoàn toàn có thể cách ly được các cái mầm bệnh ở bên ngoài vì mình trồng ở trong nhà kính khép kín. Và đạt được cái rau ăn thì sẽ là ngon hơn, ngon, giòn. Về cái an toàn, độ an toàn vệ sinh thực phẩm cao. Đối với người trồng thì sẽ giảm được cái rất nhiều chi phí từ việc cải tạo đất, làm đất.
Trong bối cảnh còn tàn dư nhiều chất bảo vệ thực vật có hại ở một số sản phẩm nông sản như hiện nay, thì người tiêu dùng đang xây dựng thói quen và nhu cầu sử dụng các sản phẩm nông nghiệp sạch, đề cao yếu tố, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và có hàm lượng dinh dưỡng cao. Do đó, phương pháp trồng rau thủy canh là một lựa chọn thông minh mà người dân cần hướng đến, góp phần làm đa dạng các hình thức sản xuất rau công nghệ cao, tạo nguồn nông sản sạch cho thị trường, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại.
Thank you. bao không gian, bao tươi tan đi mùa giàn ta. Vinh quang dân tộc ra người, con chim bay lên tung trời, ta ca một lời ca những đời ca rằng, đừng quê tươi thắm ơi, là nước thân yêu ơi, tiên nhiên dân ca tuổi xuân trong trang.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, OCOP là chương trình phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Tuy mới thực hiện từ năm 2019 nhưng Yên Bái đã triển khai tới tất cả các địa phương với các sản phẩm hàng hóa dịch vụ có nguồn gốc địa phương hoặc được thuần hóa, nhất là các sản phẩm đặc sản của vùng miền trên cơ sở khai thác lợi thế so sánh có gia tăng giá trị. Đồng thời tỉnh cũng xác định rõ sản phẩm OCOP do kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể làm nòng cốt.
Mục tiêu chính đặt ra là phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh để sản xuất ra các sản phẩm truyền thống, sản phẩm dịch vụ có lợi, đạt tiêu chuẩn và lợi thế cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị. Bên cạnh đó, tỉnh có nhiều cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Theo đó, bằng những cách làm bài bản cùng những giải pháp cụ thể và sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, ngay đầu năm đã phát triển được 8 sản phẩm OCOP được công nhận 3 sao trở lên: miến đao Giới Phiên, chè San Tuyết Suối Giàng, gạo Sảnh Cù Mường Lò, chè Bát Tiên Trấn Yên, bưởi Đại Minh, quế điếu Trấn Yên, nước lau sàn tinh dầu quế Văn Yên và nước rửa chén tinh dầu quế Văn Yên. Năm 2020, chương trình OCOP ở Yên Bái có sự phát triển mạnh mẽ hơn và đã xây dựng, phát triển, chuẩn hóa 86 sản phẩm OCOP đạt 3 sao và 4 sao. Riêng ngành nông nghiệp chủ trì thực hiện được 53 sản phẩm. Trong năm 2021, dịch bệnh COVID-19 bùng phát mạnh, gây ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế xã hội địa phương. Do vậy, Yên Bái chỉ đạt mục tiêu phát triển 35 sản phẩm OCOP. Song với sự nỗ lực của các địa phương, nhất là các chủ thể sản xuất đã xây dựng và phát triển được 59 sản phẩm OCOP, 47 sản phẩm đạt hạng 3 sao và 12 sản phẩm đạt 4 sao, đạt 168,6% chỉ tiêu giao. Như vậy, tính đến hết năm 2021, toàn tỉnh đã có 140 sản phẩm được đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, trong đó có 20 sản phẩm đạt 4 sao, 120 sản phẩm đạt 3 sao. Các sản phẩm như gạo Chiêm Hương Văn Yên, cam, gạo nếp Tú Lệ Văn Chấn, tinh dầu quế hữu cơ, chè măng Bát Độ Trấn Yên, cam Lục Yên, cá hồ Thác Bà, gạo Bạch Hà, chè hương Lý Yên Bình, rượu Bách Chi, thị xã Nghĩa Lộ, trà táo mèo San Thịnh, Văn Chấn. Các sản phẩm OCOP đã được chuẩn hóa trên địa bàn đều có bao bì, nhãn mác đẹp, chất lượng tốt, thông tin chỉ dẫn địa lý cụ thể nên ngày càng chiếm lĩnh được thị trường và niềm tin của người tiêu dùng. Hiện tại đã có nhiều sản phẩm vào được hệ thống siêu thị lớn như Big C Hà Nội, liên sàn thương mại điện tử. Huyện Trấn Yên, với sự nỗ lực của các cá nhân, tập thể, các chủ thể, năm 2021 toàn huyện đã có 12 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận OCOP đạt hạng 3 sao, gồm các sản phẩm tinh dầu quế Đào Thịnh, chè Bát Tiên Nga Quán, chè LDP Bảo Hưng, nước uống đóng chai Vân Hội, sản phẩm bộ quế gia vị Hóa Cuông, thanh long ruột đỏ Minh Quân, nước uống đóng chai Aqua Việt Cường, mật ong Vân Hội, mật ong Minh Quán, mật ong Báo Đáp, bưởi Quy Mông đạt 300% kế hoạch. Xã Bạch Hà, huyện Yên Bình có 154 ha ruộng nước, trong đó có hơn 50 ha bà con sản xuất lúa đặc sản canh tác theo tiêu chuẩn Việt Gáp, đồng thời đăng ký và được Cục Sở hữu trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể gạo Bạch Hà, được bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, đã giúp đưa sản phẩm gạo Bạch Hà được tiêu thụ dễ dàng, giá trị cao, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, góp phần nâng cao giá trị và thu nhập cho nông dân cao gấp 1,5 lần so với sản xuất lúa thường. Chương trình OCOP đã có những chuyển biến tích cực, tạo nên động lực mới trong xây dựng nông thôn mới, góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm. OCOP đã xây dựng được thương hiệu, định vị giá trị thương hiệu sản phẩm nông nghiệp đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabay. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe gan 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade, Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tải hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555. Hệ thống xe máy Honda Hòa Bình mở đợt bán hàng cao điểm đón Tết Nhâm Dần với chương trình Tài Lộc Tới, Phơi Với Tết Honda. Áp dụng với khách hàng mua xe Way Alpha, Blade, Vision và Ablade. Thời gian từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 đến 31 tháng 1 năm 2022. 100% khách hàng có quà khi tham gia quay thưởng tại tất cả hệ thống xe máy Honda Hòa Bình và có cơ hội may mắn trúng thưởng ra đặc biệt 20 xe máy Honda Way Alpha phiên bản giới hạn. Giải nhất 2.000 xe máy Honda Way Alpha phiên bản tiêu chuẩn. Khách hàng không trúng thưởng xe máy sẽ nhận được tiền mặt lên đến 1 triệu đồng. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, Honda Việt Nam liên tục ra mắt các sản phẩm mới, đặc biệt là xe Winner thể thao 150 phân khối, đẳng cấp uy lực của dòng xe thể thao dành cho giới trẻ. Hệ thống xe máy Hòa Bình hỗ trợ phí trước bạ cho tất cả khách hàng mua xe Winner X, trị giá lên đến 2 triệu đồng, một bộ phụ kiện đựng điện thoại và nhiều phần quà khác. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh lấy xe ngay, phụ tùng dầu nhất chính hãng, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật, tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Xe máy Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 737. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, 0868 526 758. Cửa hàng xe máy km 5, đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 569 295. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 0868 526 785. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, 0868 543 825. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 0868 526 797. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 0868 578 528. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 0868 526 795. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, số nhà 452, tổ dân phố 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 0868 543 827.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.